Quân đội Nhân dân Điện tử. Báo Quân đội Nhân dân Điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí, đây là bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Quỳnh Diệp.
Tôi là Phương Linh. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, ứng trực đặc biệt trong dịp lễ.
Các đơn vị tăng thiết giáp toàn quân làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại.
Pháo lễ sẵn sàng cho đại lễ.
Anh sẽ đặt ngành công nghiệp quốc phòng trong tình trạng thời chiến.
Tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 3 năm 2023-2024, phát động cuộc thi viết lần thứ 4 năm 2024-2025. Đến dự buổi lễ có các đồng chí, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cuộc thi lần thứ 3 đã thu hút gần 1.000 tác phẩm báo chí của hơn 50 cơ quan báo chí trong cả nước tham dự. Các tác phẩm tham dự giải đã bám sát chủ đề, nội dung cuộc thi, chất lượng tương đối đồng đều. Nhiều tác phẩm thể hiện rõ tính phát hiện, đề cập những vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Nhiều tác phẩm đề cập phản ánh nêu lên những kinh nghiệm cách làm hay của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi nhấn mạnh:
Cuộc thi cho thấy bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ cương lĩnh đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mà chính là góp phần bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng vĩ đại, đồng thời nhận diện, vạch trần, đấu tranh phản bác các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, kiên quyết phê phán, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh.
Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo đã trao giải, tặng các tác giả có những tác phẩm xuất sắc, gồm 3 giải nhất, 7 giải nhì, 13 giải ba và 15 giải khuyến khích. Ban tổ chức đã phát động cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 4 năm 2024-2025.
Hôm nay, chủ trì hội nghị giao ban Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tháng 4 năm 2024, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là trong dịp lễ. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu và các cơ quan chỉ đạo theo dõi nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới trên không, trên biển, các cơ quan chức năng theo dõi, chỉ đạo các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới kiểm tra 3 tiếng nổ, chỉ đạo các lực lượng sơ duyệt, tổng duyệt và tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trình Thường vụ Quân ủy Trung ương đề án tổ chức diễu binh diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, làm tốt công tác chuẩn bị hội thao bắn súng quân dụng toàn quân và dân quân tự vệ năm 2024, giải bóng chuyền quân đội mở rộng.
Nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm tặng quà tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trần Hành, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trương Quang Khánh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Hữu Đức, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Lê Huy Vịnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của thân nhân trong gia đình và mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng luôn mạnh khỏe, tiếp tục quan tâm theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu tâm huyết để xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh. Cũng trong chiều ngày 25 tháng 4, đoàn công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã dâng hương tưởng niệm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và quân đội. Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Chu Huy Mân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trương Khánh Châu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trước anh linh của các bậc tiền nhân, Thượng tướng Phạm Hoài Nam bày tỏ lòng thành kính tri ân những cống hiến đóng góp to lớn của các đồng chí với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quân đội ta trong thời chiến cũng như thời bình. Ôn lại những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của các bậc tiền nhân, Thượng tướng Phạm Hoài Nam mong muốn thân nhân, gia đình các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giáo dục cho các thế hệ tiếp tục quan tâm, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước và quân đội.
Sáng 25 tháng 4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ dịp kỷ niệm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Lữ đoàn 215, binh chủng tăng thiết giáp. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng yêu cầu cán bộ chiến sĩ đơn vị khắc phục ngay những điểm còn tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 215 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ lệnh của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm các hệ trực, tổ chức tuần tra canh gác, kiểm soát quân sự chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực đóng quân.
Đảng ủy quân khu 7 vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12, 2 năm thực hiện nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Chủ trì hội nghị, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy Chính ủy quân khu 7 chỉ rõ những nội dung, nguyên nhân còn hạn chế và gợi mở nhiều biện pháp thực hiện tốt các kết luận, nghị quyết trong thời gian tới. Trong đó thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chỉ huy các cấp, thực hiện tốt các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, cán bộ chủ trì, đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kỷ luật quân đội.
Tại Vĩnh Phúc, binh chủng tăng thiết giáp tổ chức hội nghị tổng kết công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu 3 năm 2021-2023 và bế mạc hội thao trung đội tăng thiết giáp giỏi toàn quân năm 2024. Theo đó, chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị tăng thiết giáp được nâng lên đủ khả năng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống. Nhiều đơn vị tăng thiết giáp được Bộ Quốc phòng công nhận danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đơn vị huấn luyện giỏi. Về hội thao trung đội tăng thiết giáp giỏi toàn quân năm 2024, sau 3 ngày thi đấu, hội thao đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, khẳng định bước tiến bộ về trình độ huấn luyện, khả năng thao tác, sử dụng và làm chủ vũ khí trang bị của bộ đội trong các đơn vị tăng thiết giáp toàn quân.
Một trong những điểm nhấn của lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là 21 loạt pháo lễ 105mm M101. Tiếng pháo rền vang trên mảnh đất Điện Biên lịch sử cũng chính là lúc chương trình lễ diễu binh diễu hành bắt đầu. Được giao nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho dàn pháo lễ, cán bộ chiến sĩ ngành quân khí quân khu 2 đã không quản ngày đêm nỗ lực đưa những khẩu pháo từng qua chiến đấu trở về tình trạng kỹ thuật tốt nhất, sẵn sàng khai hỏa. Để chuẩn bị chu đáo nhất, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 chỉ đạo cục kỹ thuật bảo đảm cho 22 khẩu pháo lễ, trong đó chọn ra 18 khẩu chất lượng tốt nhất tham gia lễ diễu binh diễu hành. Được biết, Quân khu 2 vừa tổ chức bắn kiểm tra kỹ thuật đối với 22 khẩu pháo lễ, bảo đảm chất lượng tốt, an toàn tuyệt đối, đủ điều kiện bàn giao cho binh chủng pháo binh để thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong ngày lễ trọng đại của đất nước.
Hôm nay, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức khai mạc triển lãm Quân khu 7 viết tiếp bản hùng ca năm 2024. Triển lãm giới thiệu hơn 200 hiện vật, hình ảnh tư liệu quý về chiến thắng Điện Biên Phủ, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7. Triển lãm được trưng bày gồm 3 phần: Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu, viết tiếp bản hùng ca Điện Biên Phủ, Quân khu 7 tự hào tiếp bước. Triển lãm kéo dài đến ngày 30 tháng 5 năm 2024 tại Bảo tàng Quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh.
Tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ 19 năm 2024. Ban tổ chức nhận được 279 bài báo toàn văn đăng ký tham dự, tăng 18 bài so với năm 2023. Qua quá trình rà soát, phản biện, ban tổ chức đã quyết định chấp nhận 203 bài báo toàn văn được báo cáo tại 16 phiên tiểu ban của hội nghị. Trong phiên toàn thể, các nhà khoa học trẻ trong và ngoài học viện báo cáo các nghiên cứu chuyên sâu mang tính định hướng thuộc các lĩnh vực nghiên cứu đang rất được quan tâm như vật liệu bán dẫn thế hệ mới, định hướng phát triển UAV quân sự tại Việt Nam, xu hướng, cơ hội và thách thức của lĩnh vực thiết kế vi mạch, công nghệ chế tạo năng lượng mới, năng lượng hydrogen. Đây là năm đầu tiên Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức phiên toàn thể, hướng tới việc tiệm cận với các hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế. Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý.
Theo AP, Thủ tướng Anh Rishi Sunak thông báo, nước này sẽ đặt ngành công nghiệp quốc phòng trong tình trạng thời chiến thông qua việc tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP trên một năm vào cuối thập niên này. Thủ tướng Anh nêu rõ, khi thế giới đang ở tình cảnh nguy hiểm nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh, chúng ta không được chủ quan. khi các đối thủ đang bắt tay nhau, chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ đất nước, lợi ích và giá trị của chúng ta. Theo AP, trong một thập niên qua, chi tiêu quốc phòng của Anh đã vượt mức 2% GDP trên một năm, nhưng chưa bao giờ lớn hơn 2,35% GDP trên một năm.
Truyền thông nhà nước Nga mới đây đưa tin, quân đội nước này đã triển khai hệ thống tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander-M tới sát biên giới với Phần Lan. Đây được coi là động thái phản ứng tức thời và phù hợp đối với việc Phần Lan gia nhập NATO. Truyền thông Nga cũng đưa tin lữ đoàn tên lửa mới thành lập thuộc quân khu Leningrad đã được biên chế hệ thống tên lửa Iskander-M. Theo Izvestia, tên lửa Iskander-M có thể mang cả đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân, và những hệ thống này đã được triển khai ở Cộng hòa Karelia, giáp với biên giới Phần Lan. Thông báo về việc triển khai tên lửa Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới sát biên giới NATO được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Ba Lan cho biết nước này sẵn sàng cho phép triển khai vũ khí hạt nhân của các đồng minh NATO trên lãnh thổ của mình.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân Điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.